Chân Linh Cửu Biến, chương 1477, quyết tâm của Diễm Cửu Tiêu, 1, góc truyện audio.com, Thiên Thành Lão Tổ nhìn vật cực hiếm trong tay Thiên Cầm Lão Tổ, hỏi. Đây cũng là khai thiên di vật sao? Vừa nói nhìn một chút Trần Luyện bên cạnh nói. Xem ra hai người chúng ta không có cơ duyên, chúng ta được cọng linh vũ này phản phục tham cứu nửa ngày cũng không từng giống như Thiên Cầm sư thì dễ dàng lượm tiện nghi như vậy. Thiên Cầm Lão Tổ không để ý đến Thiên Thành Lão Tổ oán trách mà nhìn về phía Lục Bình ngạc nhiên hỏi. Ngươi làm sao khẳng định đây là khai thiên di vật của Loan Đạo Nhân? Loan Đạo Nhân, Lục Bình cười đáp, trước đây đệ tử đã từng có may mắn biết khai thiên di vật tương tự, vì vậy nhận biết. Bốn không, Thiên Cầm Lão Tổ cũng không hỏi kỹ Lục Bình đoạt được vật gì, cười nói. Ngươi cũng có vận khí thật tốt à? Cái gì? Thiên Vương Lão Tổ đột nhiên chợt hiểu ra, nói. Các ngươi nói hỏa loạn nhất tộc có phải là hướng về phía khai thiên di vật này mà tới, hay hoặc là nói trong Xích Vụ đảo còn có không ít những khai thiên di vật khác của Loan Đạo Nhân? Thiên Cầm Lão Tổ nghiêm mặt nói, đây cũng vô cùng có thể, hỏa loạn nhất tộc được xưng Loan Đạo Nhân đích truyền huyết mạch xem ra cũng vô cùng có thể đem khai thiên di vật có được thu làm kỳ dụng. Một cọng linh vũ này chẳng qua là vật chóc ra từ trên người của Loan Đạo Nhân thôi, ngay cả một món pháp bảo đều không coi có thể có như uy lực này. Thậm chí một đạo Loan Đạo Nhân ý niệm tích chứa trong này đối với ngày sau tu luyện cũng đại hữu bỉ ích. Nếu trong Xích Vụ đảo đúng thật không chỉ có một món khai thiên di vật như vậy lần này hỏa loan nhất tộc đại trường kỳ cổ như vậy cũng có lý do đầy đủ. Khương Thiên Lâm lúc này tự hồ cũng nghĩ tới điều gì, nói. Kể từ sau khi Xích Vụ đảo hiện ra mặt biển, hỏa loan nhất tộc chưa từng ngừng thăm dò đối với chỗ sâu của Xích Vụ đảo, hoàn toàn có thể dùng siết lấy không bỏ để hình dung cũng không quá đáng. Chính là Bắc Hải các phái để ý cũng không so được hỏa loạn nhất tộc. Nói như thế, hỏa loạn nhất tộc thật đúng là phát hiện bí mật gì ở chỗ sâu của Xích Vụ đảo cũng nói được. Mấy ngày sau, do chân linh phái âm thầm thụ ý tin tức có liên quan hỏa loạn nhất tộc sắp đại cử xâm lấn Bắc Hải Xích Vụ đảo rất nhanh sau đó truyền bá ra toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới, ở Bắc Hải tu luyện giới đưa tới oanh động không nhỏ. Mà tin tức từ Đông Hải truyền đến, dường như cũng càng ngày càng chứng minh độ chuẩn xác của lời đồn đãi. Các phái ít nhiều gì tăng cường một ít phòng ngự Xích Vụ đảo, nhưng cũng chỉ chẳng qua là một ít thôi. Chân chính có thể đối kháng thế lực của hỏa loan nhất tộc con vật khổng lồ bực này, ở Bắc Hải tu luyện giới tựa hồ cũng không tồn tại. Trừ phi Bắc Hải các phái có thể đoàn kết nhất trí cùng chống chói ngoại địch. Nhưng khi Bắc Hải các phái rối rít hết sức làm chuẩn bị vì hỏa loan nhất tộc có thể xâm lấn, hỏa loan nhất tộc xa ở Đông Hải cũng sớm đã biết được cử động của Bắc Hải các phái. Tuy nhiên không biết Bắc Hải các phải làm sao biết được hỏa loạn nhất tộc sẽ xâm lấn Xích Vụ đảo, nhưng nếu mục đích đã bị đoán được như vậy hỏa loạn nhất tộc vì giữ vững tính đột nhiên cũng chỉ có thể tiến vào Bắc Hải phát động tấn công trước. Vào lúc Bắc Hải các phái vẫn còn do dự, hỏa loạn nhất tộc đột nhiên phú xuống Bắc Hải, phát động lôi đình tấn công về phía Xích Vụ đảo. Hỏa loạn nhất tộc dưới sự hướng dẫn của tộc trưởng Diễm Cửu Tiêu. Góc truyện audio.com thành công lên cấp thuần dương, bên ngoài Xích Vụ đảo ngưng tụ lực lượng khổng lồ gồm 2 vị đại tu sĩ, 8 ở vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ, 15 vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ cùng với mấy trăm đoán đan kỳ tu sĩ. Bắc Hải các phái trước lực lượng khổng lồ bực này trong lúc nhất thời câm như hến. Hỏa loạn nhất tộc lần này đại cử xâm lấn Xích Vụ đảo. Diễm Cửu Tiêu nhất cử mang đi gần một nửa lực lượng của hỏa loạn nhất tộc đối với Xích Vụ đảo có thể nói là tình thế bắt buộc. Bắc Hải các phái dưới tình huống âm thầm truyền lại tin tức tuy hơi có tăng cường phòng ngự Xích Vụ đảo, nhưng trước mặt hỏa loan nhất tộc lực lượng mạnh mẽ như vậy lại cũng chỉ có đất bằng tan rã. Khu vực bên ngoài cả tòa Xích Vụ đảo chẳng qua 3 ngày cũng đã bị hỏa loan nhất tộc chiếm cứ một nửa. Ngọc Kiếm Môn, Phi Vũ Phái, Lăng Cô Phái, Sùng Minh Phái cùng với Bắc Hải các tiểu hình thế lực phạm vi thể lực của tất cả tán tu liên minh chiếm cứ đều bị hỏa loan nhất tộc đoạt được. Trừ điều đó ra, phạm vi thế lực của Hải Diễm Môn cùng với Thủy Yên Các cũng bị áp súc cực độ. Bắc Hải các phái trong lúc nhất thời liên thủ nhất trí đối ngoại, đem chuyện hỏa loan nhất tộc tới Bắc Hải bình luận tới không còn coi ai ra gì. Càng ngày càng nhiều người kỳ vọng lúc này Chân Linh, Huyền Linh, Thượng Hải ba phải làm thế lực mạnh nhất của Bắc Hải tu luyện giới có thể xuất chiến liên hiệp Bắc Hải các phái cùng chung đối kháng hỏa loan nhất tộc xâm lấn. Trên thực tế, hỏa loan nhất tộc mặc dù cường thế, nhưng lúc xâm lấn Xích Vụ đảo cũng ý tránh được Chân Linh Phái, Huyền Linh Phái cùng với Thượng Hải Tông ba đại tông môn của Bắc Hải. Hiển nhiên nếu không phải bị bất đắc dĩ, hỏa loan nhất tộc cũng không muốn trở mặt cùng ba đại tông môn thực lực mạnh nhất của Bắc Hải. Diễm Cửu Tiêu thấy rất rõ ràng, chỉ cần ba đại tông môn đó không ra mặt, đặc biệt là Chân Linh phải làm tông môn lớn nhất của Bắc Hải, sắp lên cấp đại hình tông môn không muốn cùng hỏa loan nhất tộc phát sinh xung đột. Như vậy toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới tất nhiên chính là co lại, căn bản không phải đối thủ của Hoa Loan nhất tộc. Lần này, Hỏa Loan nhất tộc xâm lấn Bắc Hải tính toán quá nhiều. Nếu như hết thảy thuận lợi, có thể tránh qua Bắc Hải ba đại tông môn đó liên hiệp hiển nhiên tốt nhất. Nếu không được, Diễm Cửu Tiêu cũng không tiếc cùng Bắc Hải các phái đánh một trận. Mặc dù chân linh phải có một chiếc bảo thuyền thì đã sao, Diễm Cửu Tiêu lão ta vẫn không để vào mắt. Sứ giả của các phái rối rít cầu viện chân linh phái. Chân linh phái trưởng môn Liễu Thiên Linh lần nữa viện trợ Bắc Hải các phái, khiển trách Hỏa Loan nhất tộc có hành động dã man, nhưng không hề có hành động nào tiến hơn một bước cả. Mà Hỏa Loan nhất tộc lòng có mưu tính, dĩ nhiên không để trong lòng chút ngôn ngữ khiển trách thừa đó. Nhưng Diêm Cửu Tiêu dù sao trong lòng kiêng kỵ, đối với chân linh phải chất vấn vẫn làm một phen giải thích, bất quá chính là đấu võ mồm, Hỏa Loan nhất tộc hiện nay cần chính là thời gian. Chân linh phái tuy tỏ rõ thái độ nhưng chưa từng có hành động thực tế. Huyền Linh phải cùng Thương Hải Tông căn bản chưa làm ra tư cách chim đầu đàn đó. Mặc dù hai phái này đồng dạng dơ chân nặng nhẹ, nhưng hôm nay chân linh phái ở Bắc Hải đại thế đã thành, hai phái dĩ nhiên sẽ không vào lúc này nhảy ra khiêu khích quyền uy của chân linh phái. Bắc Hải dư luận rầm rĩ. Huyền Linh phái, góc truyện audio.com, Thượng Hải Tông thả ra lời đồn đãi, nói thẳng chân linh phải bảo tồn thực lực có lẽ âm thầm cùng Hỏa Loan nhất tộc sớm có ăn ý, thật không xứng với lãnh tụ Bắc Hải. Những chân linh phải hoàn toàn làm như không nghe lời đồn đãi bực này. Cho đến khi Bắc Hải các phải biết được nếu không có chân linh phái lĩnh hàm, bọn họ thật đúng là không cách nào đối kháng cùng Hỏa Loan nhất tộc. Lúc đó mới tự động bình tức tất cả lời đồn đãi lúc trước, lĩnh ngộ được dụng ý thực sự của chân linh phái đoạn thời gian này. Chân linh phái đây là đang mượn cơ hội tuyên cáo địa vị tự thân với toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới. Thứ địa vị này nhất định phải lấy được sự tự nguyện thừa nhận của tất cả tông môn bao gồm Huyền Linh phái cùng Thượng Hải tông trong đó. Cách chương.